Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 1 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Lễ công bố và trao quyết định về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao Nhà nước Qatar ký kết bản ghi nhớ về xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025. Họp xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng tại khu vực Nam núi Hải Vân và Hòn Sơn Trà. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Nội vụ. Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ gấp rút hoàn thiện cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Công bố báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2020. Hội nghị cán bộ chủ chốt góp ý báo cáo kiểm điểm tập thể Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ năm 2020. Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Nội vụ. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành nội vụ. Sau đây là nội dung chi tiết. Lễ công bố và trao quyết định về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Chiều ngày 1 tháng 12, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Bộ Nội vụ. Tại lễ công bố, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đã công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Quyết định số 1220 ngày 11 tháng 8 năm 2020 về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng và Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng. Quyết định số 1615 ngày 20 tháng 10 năm 2020 về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế Nguyễn Văn Lượng. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao quyết định và tặng hoa cho các cá nhân. Quyết định số 1656 ngày 26 tháng 10 năm 2020 về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Vụ Tổ chức Biên chế, Thanh tra Bộ và cá nhân ông Vũ Hải Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chúc mừng các tập thể, cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những thành tích, đóng góp của các tập thể, cá nhân trong quá trình công tác thời gian qua, góp phần to lớn vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao Nhà nước Qatar ký kết bản ghi nhớ về việc xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025. Ngày 8 tháng 12, Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao Nhà nước Qatar tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác về việc trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên, thiết lập khuôn khổ cho các chương trình hợp tác trong lĩnh vực thanh niên của hai nước giai đoạn 2021-2025. Mục đích của bản ghi nhớ là thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên của hai nước, thiết lập khuôn khổ cho các chương trình hợp tác trong lĩnh vực thanh niên, phù hợp với các quy định của pháp luật hai nước và trong phạm vi chức năng, thẩm quyền của mỗi bên. 6 nội dung hợp tác gồm việc làm và tinh thần doanh nhân của thanh niên và công dân, thanh niên và quản lý dự án, thanh niên và tinh thần tình nguyện, tăng cường năng lực của thanh niên trong tất cả các lĩnh vực. Các lĩnh vực hợp tác khác về thanh niên được hai bên thống nhất bằng văn bản. Hàng năm, hai bên triển khai việc trao đổi đoàn trên cơ sở văn bản mời chính thức và thống nhất cụ thể về thời gian, số lượng, thành phần đoàn công tác, chương trình, địa điểm làm việc và các nội dung liên quan trên cơ sở tuân thủ luật lệ, quy định hành chính và tài chính có hiệu lực của hai nước. Bản ghi nhớ có hiệu lực kể từ ngày ký kết, có giá trị trong thời hạn 4 năm 2021-2025 và sẽ tự động gia hạn với thời gian tương tự. Trường hợp một trong hai bên có ý định chấm dứt bản ghi nhớ phải thông báo bằng văn bản qua kênh ngoại giao ít nhất 6 tháng trước ngày bản ghi nhớ hết hiệu lực. họp xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng tại khu vực Nam núi Hải Vân và Hòn Sơn Trà. Chiều ngày 10 tháng 12, Bộ Nội vụ tổ chức họp xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng tại khu vực Nam núi Hải Vân và Hòn Sơn Trà. Phát biểu định hướng cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, ngày 6 tháng 7 năm 2020, Bộ Nội vụ đã báo cáo kết quả làm việc với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xác định địa giới hành chính giữa hai địa phương tại khu vực Nam núi Hải Vân và Hòn Sơn Trà, và được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ trực tiếp nghe hai địa phương báo cáo lại để có sự thuyết phục cả hai bên. Báo cáo Thủ tướng kết quả khi có sự đồng thuận cơ bản giữa hai địa phương. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, vấn đề chưa thống nhất về xác định địa giới hành chính giữa hai địa phương tại khu vực Nam núi Hải Vân và Hòn Sơn Trà đã tồn tại nhiều năm, nay cần được nhận thức và giải quyết trên cơ sở đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Hai địa phương cùng thống nhất phương án hợp tác khai thác để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo phát huy được tốt nhất thế mạnh của mỗi địa phương vì sự phát triển chung của đất nước. Phát biểu tại cuộc họp, các đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng đã trình bày các ý kiến, cơ bản thống nhất với ý kiến của Bộ Nội vụ. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ Nội vụ sẽ báo cáo đầy đủ ý kiến của hai địa phương, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Nội vụ. Ngày 10 tháng 12, Bộ Nội vụ đã báo cáo về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Nội vụ. Theo đó, công tác cải cách hành chính trong năm 2020 được lãnh đạo Bộ Nội vụ quan tâm, chỉ đạo sát sao. Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Nội vụ và thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có nhiều đổi mới về phương pháp, cách thức tạo cơ chế cho các đơn vị chủ động hơn trong thực hiện công tác chuyên môn. Thường xuyên chỉ đạo sát sao các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ trong việc triển khai thực hiện các chương trình công tác. Công tác xây dựng kế hoạch cải cách hành chính được thực hiện sớm, qua đó giúp định hướng thực hiện các nhiệm vụ một cách hiệu quả, bám sát tiến độ. Nhu cầu cải cách, đổi mới của chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần tạo động lực thúc đẩy việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, vẫn còn tình trạng lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thờ ơ, nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, chưa thật sự sát sao, quan tâm đến công tác cải cách hành chính, chưa nộp báo cáo tổng kết cải cách hành chính năm 2020 đúng hạn. Việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa nghiêm túc, ảnh hưởng đến chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ. Kinh phí cho các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin còn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện công việc. Năm 2021, Bộ Nội vụ đề ra 8 nội dung nhằm thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước của Bộ một cách hiệu quả, thiết thực. Quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ. Ngày 18 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký quyết định số 1092 ban hành quy chế quản lý công tác hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ. Quy chế này quy định về nội dung, nguyên tắc quản lý, thẩm quyền quyết định và trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Nội vụ. Về nội dung quản lý công tác hợp tác quốc tế bao gồm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế và điều phối các hoạt động hợp tác quốc tế, tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài và đón tiếp các đoàn nước ngoài vào Việt Nam, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế, vận động tài trợ nước ngoài cho các ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế, khen thưởng đối ngoại đối với các tổ chức quốc tế, cá nhân là người nước ngoài có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực đối với ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Công tác thông tin đối ngoại, theo dõi, tổng hợp thông tin, kinh nghiệm quốc tế về các ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ và các nhiệm vụ hợp tác quốc tế cụ thể khác theo phân công và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nội vụ. Về nguyên tắc quản lý, công tác hợp tác quốc tế phải đảm bảo an ninh quốc gia, thực hiện đúng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và pháp luật của nhà nước đối với công tác hợp tác quốc tế, tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động hội nhập, tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đối với các ngành, lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ, nâng cao uy tín và vị thế của Bộ Nội vụ với các đối tác quốc tế, phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm và vai trò chủ động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo quy định, bảo đảm sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác hợp tác quốc tế. Bộ Nội vụ gấp rút hoàn thiện cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Ngày 3 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký quyết định số 927, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 140 ngày 5 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Kế hoạch nhằm thực thi chính sách của Đảng và Nhà nước về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao bổ sung cho cơ quan nhà nước. Xây dựng, tạo lập cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, phục vụ công tác thống kê, tổng hợp, quản lý và hoạch định chủ trương của Đảng và Nhà nước. Bộ trưởng giao Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với Vụ Công tác Thanh niên, xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, tổ chức đào tạo trực tuyến, hướng dẫn quy trình đăng nhập, đăng tin bài, quản lý cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ cho các bộ, ngành, địa phương, v.v. Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Trung tâm Thông tin đã phối hợp với Vụ Công tác Thanh niên, khẩn trương triển khai xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn, xây dựng các mô đun tổng hợp, mô đun kết nối cơ sở dữ liệu với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng bộ công cụ tra cứu, tiến hành nhập dữ liệu thử nghiệm, trích xuất báo cáo thống kê, chạy thử và đánh giá hiệu quả sử dụng, v.v. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Trung tâm Thông tin, sự phối hợp chặt chẽ của Vụ Công tác Thanh niên và nỗ lực, cố gắng của đội ngũ kỹ sư, cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về cơ bản đã hoàn thành, tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2020. Công bố báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2020. Ngày 21 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã ký ban hành quyết định số 1101 về việc phê duyệt và công bố báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2020. Nội dung đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại 15 đơn vị thuộc Bộ Nội vụ gồm 4 nội dung đánh giá với 17 tiêu chí chính. Nội dung đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại 8 đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ gồm 6 nội dung đánh giá với 30 tiêu chí chính. Điểm trung bình của các đơn vị thuộc Bộ là 59,77 điểm. Năm 2019 là 63,50 điểm. Đã đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Bộ ở mức độ trung bình. Điểm trung bình của các đơn vị trực thuộc Bộ là 62,52 điểm. Năm 2019 là 63,74 điểm. Điểm trung bình năm 2020 thấp hơn điểm trung bình năm 2019. Qua bảng tổng hợp điểm của các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ năm 2020 đã phản ánh đúng thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2020. Qua bảng tổng hợp điểm của các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ năm 2020 đã phản ánh đúng thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2020. Việc đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin góp phần thay đổi nhận thức của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để điều hành, quản lý, giải quyết công việc, nghiên cứu, phổ biến, triển khai, thực hiện các hướng dẫn về công nghệ thông tin. Năm 2020, các đơn vị đã chú trọng, quan tâm hơn đến việc đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ, giúp các đơn vị có cái nhìn tổng quan về ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị, phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu trong thời gian tới. Hội nghị cán bộ chủ chốt góp ý báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ năm 2020. Sáng ngày 24 tháng 12, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của Bộ để tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ năm 2020. Tại hội nghị, trên cơ sở dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ năm 2020, được Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày. Các ý kiến phát biểu của cán bộ chủ chốt đều đồng tình đánh giá cao nội dung báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ, thống nhất thấy rằng Ban Cán sự Đảng Bộ là một tập thể đoàn kết, thống nhất, dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình. Đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Trong năm 2020, Ban Cán sự Đảng Bộ lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động, đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, đặc biệt là công tác xây dựng thể chế và tổ chức triển khai thực hiện. Mặc dù đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, sâu sát, quyết liệt với những giải pháp linh hoạt, kịp thời của Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ Nội vụ đã hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao trong và ngoài kế hoạch. Phát huy vai trò của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2020. Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Nội vụ. Với mục đích triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính, lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trong Bộ đã rất quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất. Công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá tác động, thẩm định, thẩm tra thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, công bố, công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới năm 2020 được thực hiện quyết liệt, đúng với quy định của pháp luật. Các thủ tục hành chính đã được cải cách mạnh mẽ, lược bỏ những thủ tục không còn phù hợp, giấy tờ rườm rà, không cần thiết. Năm 2020, Bộ Nội vụ đã cắt giảm, đơn giản hóa 11 thủ tục hành chính, trong đó lĩnh vực công tác thanh niên giảm 3 thủ tục, lĩnh vực tổ chức phi chính phủ cắt giảm 7 thủ tục, lĩnh vực văn thư, lưu trữ, đơn giản hóa về thành phần hồ sơ 1 thủ tục. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đều được giải quyết đúng hạn, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, tổ chức. Trong năm 2020, Bộ Nội vụ nhận được 2 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của các địa phương và đã kịp thời giải quyết theo thẩm quyền, hướng dẫn địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật. Việc trả lời ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên hệ thống thông tin phản ánh kiến nghị của Bộ cũng được các đơn vị giải quyết kịp thời, tháo gỡ vướng mắc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã tổ chức lớp tập huấn kiểm soát thủ tục hành chính với sự tham gia của báo cáo viên là chuyên gia giàu kinh nghiệm của Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính, Văn phòng Chính phủ và hơn 60 học viên là công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. Cũng trong năm 2020, Bộ Nội vụ đã xây dựng trang tin kiểm soát thủ tục hành chính kết nối với cổng thông tin điện tử Bộ, thường xuyên cập nhật các thông tin về kiểm soát thủ tục hành chính. Nhìn chung, nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức Bộ Nội vụ trong thực hiện các thủ tục hành chính đã được nâng cao và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Tập trung tham mưu xây dựng thể chế, góp phần nâng cao tính đồng bộ, thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã có chuyển biến tích cực, rõ nét, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành nội vụ. Sáng ngày 30 tháng 12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành nội vụ. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, quán triệt tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành nội vụ luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm của từng năm, từ đó cụ thể hóa bằng chương trình công tác, xây dựng lộ trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, mặc dù khối lượng công việc trong cả nhiệm kỳ rất lớn, nhưng với quyết tâm chính trị của tập thể lãnh đạo bộ, lãnh đạo các đơn vị trong ngành nội vụ, cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương, ngành nội vụ đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày tóm tắt báo cáo, tổng kết công tác giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 ngành nội vụ. Trong 5 năm qua, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành nội vụ đã nỗ lực, quyết tâm, đổi mới, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn và đạt được kết quả toàn diện, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu triển khai các nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động của năm là kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, với 10 nhiệm vụ trọng tâm và 7 giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các ý kiến tham luận, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị của đại diện các bộ, ngành trung ương và địa phương, tập trung một số vấn đề như công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là đối với các cơ sở giáo dục. Về mô hình trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, công tác cải cách hành chính tại bộ, ngành, địa phương, công tác tín ngưỡng, tôn giáo, v.v. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao các kết quả và thành tích của toàn ngành nội vụ đã đạt được trong 5 năm vừa qua. Đối với nhiệm vụ năm 2021, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị ngành nội vụ tập trung quán triệt nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 13 và mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025 để xây dựng chương trình công tác cho cả nhiệm kỳ. Đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, phát huy vai trò là cơ quan thường trực về cải cách hành chính, tập trung nghiên cứu, xây dựng cơ cấu tổ chức chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, rà soát cơ cấu tổ chức bên trong các bộ, ngành, địa phương, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật. Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý hội, tổ chức phi chính phủ, tham mưu giúp chính phủ trong việc theo dõi việc thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Bảo đảm tính đồng nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Trong đó, lưu ý đào tạo cán bộ quản lý, lãnh đạo có trình độ chuyên môn cao ngang tầm khu vực, chú trọng ứng dụng, phục vụ quản lý nhà nước. Đồng thời, tập trung tham mưu, giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.